الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله chúng ta sẽ tiếp tục cuốn sách tìm hiểu cuốn sách Riyad al-Salihin. Ngày hôm nay chúng ta đến chương số 15. Thì chương số 15 Usman tạm dịch là giữ gìn và duy trì các việc làm ngoan đạo. Thì cái chương này ngắn, tác giả chỉ đưa ra 4 câu kinh Quran và 4 hadith. Thì chương số 15 giữ gìn và duy trì các việc làm ngoan đạo. Thì chúng ta nghe cái tựa đề của cái chương này chúng ta cũng đã hiểu một phần nào. Đó là cái chương này là cái nội dung của nó là xoay quanh vấn đề bảo chúng ta phải nên duy trì giữ gìn thường xuyên, không có bỏ bê hoặc là làm một thời gian là chúng ta cắt quãng, không ngưng, không làm nữa. Chúng ta phải nên duy trì thường xuyên cái việc làm ngoan đạo. Thì ở đây tác giả đã đưa ra 4 câu kinh Quran và 4 hadith. Thì câu thứ nhất là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladhina utul kitab min qablu fatala alayhimul amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng: há chưa phải là lúc để cho những ai có đức tin ý thức được rằng trái tim của họ nên kính sợ và phủ phục trước lời nhắc nhở của Allah Subhanahu wa Ta'ala và trước điều chân lý mà Ngài đã ban xuống, và không nên như là những kẻ đã được ban cho kinh sách trước đây. Do bởi thời gian đã kéo dài cho nên tấm lòng của họ chai cứng lại, và đa số bọn họ là những kẻ bất tuân, dế loạn. Thì đây là câu kinh số 16, chương 57, Al-Hadith. Thì trong câu kinh Allah có nhắc đến là gì? Do bởi thời gian kéo dài, thì nó có nghĩa rằng do thời đại của họ cách xa thời đại của các vị Nabi của họ, nên làm cho họ quên lãng, không còn iman nữa. Trái tim của họ bị chay cứng lại, tức là họ không quên đi cái tôn giáo mà các vị Nabi đã mang đến cho họ. Và trong một câu kinh thứ hai mà tác giả đưa ra trong cái chủ đề này, đó là câu lời phán của Subhanahu wa Ta'ala: Wa kaffayna bi Isa bin Maryam وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. الله سبحانه وتعالى فان جانو يوم يتنعي Ngài phán: và ta đã phái Isa alaihi salam, con trai của Maryam, tiếp nối và ban cho y kinh Injil, tức là kinh Tân Ước, và ta đặt trong lòng của những ai tuân theo y lòng thương xót và sự khoan dung, nhưng chế độ lập gia đình. Ở đây thì cái từ không lập gia đình là chỉ có nói thêm một hình ảnh thí dụ thêm cho cái chế độ này. Đó là một cái chế độ tu hành của những người mà Thiên Chúa giáo hay là một số người tu sĩ á. Họ khi mà họ tu hành thì họ muốn đạt đến cái cảnh giới cao trong cái sự tu hành của họ, thì họ hầu như là cắt bỏ hoàn toàn những cái đời sống thế tục. Thì trong đó có một phần là gì? Họ không lấy vợ và không lấy chồng, không lập gia đình, họ ở vậy. Thì nói là gì? Người nào muốn đạt đến cảnh giới đó thì họ phải làm như vậy. Thì Allah Subhanahu nói gì? Cái chế độ đó, cái chế độ tu hành mà thái quá đó là tự họ bày ra, chứ ta Allah đã không quy định cho họ bao giờ, ngoại trừ việc tìm cách hài lòng Allah. Thì những cái điều đó, những cái việc làm nào mà được Allah quy định và Allah hài lòng, thì những cái việc làm đó Allah mới quy định cho họ. Còn những cái việc làm mà thái quá, giống như cái chế độ tu hành thái quá của một số người Thiên Chúa giáo, những người tu sĩ, thì cái đó không phải là quy định. Nhưng họ không chăm lo điều mà lẽ ra họ phải chăm lo, tức là đáng lẽ ra họ phải chăm lo những cái gì theo đúng cái giáo lý, nhưng mà họ lại làm khác, họ lại lo quan tâm đến cái việc làm khác hơn là quan tâm đến cái việc làm giáo lý mà Allah đã quy định. Tuy nhiên, ta vẫn ban cho những ai có đức tin trong số họ phần thưởng của họ, nhưng hầu hết bọn họ đều là những kẻ giấy loạn bất tuân. Và câu kinh thứ 3 mà tác giả đưa ra trong cái nội trong cái chủ đề này đó là lời phán của Allah Subhanahu wa ta'ala: "Wa la takunu kal ladhi naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Và các ngươi chớ giống như một người phụ nữ tháo tung cuộn chỉ của mình sau khi đã được xe chặt lại. Có nghĩa là sao? Allah đưa ra một cái hình ảnh thí dụ là chúng ta đừng có làm giống như một người phụ nữ ban ngày á, thì cô ta rất là siêng năng, chăm chỉ, cần cù, cần mẫn để xe mà có cuộn chỉ lại. Rồi tự nhiên ban đêm á, thì lại gì? Tháo tung ra. Tức là không có ý nghĩa gì hết. Một cách vô nghĩa, ban ngày thì cố gắng làm, rồi ban đêm thì lại phá vỡ nó. Thì cái điều đó nó là gì? Giống như một người cố gắng hành đạo vào một thời khắc nào đó, nhưng là một thời khắc khác lại làm ngược lại hoàn toàn. Thì cái điều đó vô nghĩa. Như vậy, Islam bảo chúng ta phải duy trì thường xuyên luôn luôn, dù lợi ích nhưng mà nó lâu dài. Hoặc là chúng ta phải giữ vững cái việc ngoan đạo đó, và phải liên tục và tiếp diễn cái việc làm đó, duy trì cho đến khi chúng ta hết hơi thở cuối cùng. Thì cái điều này đã được Allah Subhanahu wa ta'ala phán ở câu kinh thứ tư này. Đó là lời phán của Allah Subhanahu wa ta'ala: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Allah Subhanahu wa ta'ala phán: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Allah Subhanahu wa ta'ala phán với nội dung như thế này: "Hãy thờ phượng thượng đế của ngươi Muhammad cho đến khi cái sự gia kiên đã đến được với người." Thì cái gia kiên ở đây á, thì cái nghĩa chính của nó là sự kiên định. Thì tại sao trong câu kinh này Allah lại bảo Nabi Muhammad phải thờ phượng Allah Subhanahu wa ta'ala cho đến khi cái sự kiên định đến với người? Thì sự kiên định ở chỗ này là nó mang cái nội dung gì, mang ý nghĩa gì, Allah muốn ám chỉ về điều gì? Thì cái gia kiên tức là sự kiên định ở đây Nabi muốn nói đó là ám chỉ cái chết. Tức là Nabi Allah bảo Nabi Muhammad hãy thờ phượng Allah, hãy hành đạo, hãy làm theo những gì mà gì Allah Subhanahu wa ta'ala sai bảo cho đến khi mà gì người trút hơi thở cuối cùng. Và đây là lời phán của Allah Subhanahu wa ta'ala nói trực tiếp cho Nabi Muhammad, nhưng đó là nó là một cái lời nói chung cho tất cả những tín đồ Muslim. Chúng ta phải thờ phượng Allah Subhanahu wa ta'ala, và sự thờ phượng đó được duy trì và tiếp diễn cho đến khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng. Như vậy chúng ta đã xong 4 cái câu kinh. Thì có 4 câu kinh đó đại khái là Allah Subhanahu wa ta'ala nhắc nhở chúng ta, cho chúng ta những hẳn thí dụ là chúng ta không nên làm rồi ngừng hẳn, hoặc là chúng ta làm vào một thời khắc nào đó rồi một thời khắc khác chúng ta làm ngược lại. Chẳng hạn như chúng ta làm điều ngoan đạo vào lúc này, nhưng lúc khác chúng ta lại làm những điều trái đạo, thì những cái điều đó lại vô nghĩa. Hình ảnh đó giống như hình ảnh của một người phụ nữ, ban ngày thì cô ta chăm chỉ, cần mẫn, xe thắt bộ cuộn chỉ, rồi ban đêm thì cô ta lại gì tháo tung cái cuộn chỉ đó ra. Thì hành động nó vô cùng là nó không có mang ý nghĩa gì hết. Rồi đến hadith số 153, bà Aisha radhiyallahu anha nói: "Wa kana ahabba ad-din ilayhi ma dawama alayhi sahibu." Và việc hành đạo được yêu thích nhất đối với Allah Subhanahu wa ta'ala là việc làm được người chủ thể luôn duy trì. Thì cái hadith này là trong bài học trước chúng ta đã học rồi, đó là gì? Nabi nói là gì? Cái việc làm mà yêu thích đối với Allah đó là việc làm được duy trì bền vững lâu dài, mặc dù nó ít đi chăng nữa. Hadith số 154, ông Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Man nama an hizbihi min al-layl aw an shay'in minhu فَقَرَأَهُ فِي مَا بَيْنَ صَلَاتِ الْفَجْرِ وَصَلَاتِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: "Ai mà ngủ quên trong việc dâng lễ nguyện salat quen thuộc tức là của mình trong đêm, hoặc quên cho một điều gì đó trong đêm nhưng thực hiện nó trong khoảng thời gian, tức là nhưng y thực hiện nó lại cái việc làm đó trong khoảng thời gian giữa lễ nguyện Salat Fajr và lễ nguyện Salat Zuhur, thì y sẽ được ghi cho ân phước giống như y đã thực hiện việc làm đó từ trong đêm. Thì có nghĩa là ai mà lỡ quên không làm một cái việc làm ngoan đạo nào đó mà mình thường làm trong các giờ được quy định, hoặc không làm vì một lý do nào đó, thì y hãy mau tranh thủ thực hiện lại, bởi Allah subhanahu wa ta'ala sẽ ghi cho cái người đó ân phước giống như y thực hiện vào giờ giấc quy định. Thì Usman xin thí dụ cái điều này. Chẳng hạn như chúng ta thường xuyên Salat Witr. Salat Witr là Salat Sunnah, Salat tự nguyện. Thì mỗi đêm, hàng đêm chúng ta đều duy trì cái lễ nguyện này hàng ngày, hàng đêm. Rồi có một đêm nào đó chúng ta lại không làm được do một lý do nào đó, thì dựa theo cái hadith đó, thì chúng ta thực hiện vào ban ngày, thì Allah vẫn ghi cái điều sunnah đó giống như chúng ta thực hiện nó vào ban đêm vậy. Vào cái giờ vào ban đêm là đúng giờ với tiết là vào ban đêm, hay là sunnah ban đêm thì vào giờ ban đêm, nhưng mà chúng ta không có thực hiện được do lý do nào đó, thì chúng ta được phép thực hiện bù lại, cò đò lại. Thì đấy là cái ý nghĩa nội dung. Thì qua cái hadith khác chúng ta sẽ rõ hơn cái điều này. Hadith 155, Abdullah bin Amr bin Al-As thuật lại nói: Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói với tôi: Ya Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumul layl fataraka qiyamal layl. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: Này Abdullah, cậu chớ đừng giống như một người thức đêm nhưng không thực hiện lễ nguyện Salat trong đêm. Thì trong tiếng Ả Rập á, cái từ mà qiyamul layl với cái từ yaqumul layl, mặc dù cái từ yaqum và qiyam nó đều là một cái từ là đứng trong đêm, nhưng cái chữ yaqumul layl có nghĩa là thức đêm, thức khuya. Còn qiyamul layl là muốn nói là cái người đó đứng dưng lễ nguyện Salat trong đêm. Thì nếu như mà chúng ta nói bình thường qiyam hay là nói yaqum không á, thì nó có thể là đứng. Nhưng mà khi chúng ta kết hợp với cái chữ đêm, thì cái chữ yaqumul layl có nghĩa là thức khuya trong đêm, còn qiyamul layl có nghĩa là thức đêm để dâng lễ nguyện Salat. Thì Nabi nói: Này Abdullah, la takun misla fulan. Này Abdullah, cậu đừng giống như một người, nào? Kana yaqumul layl, tức là anh ta giống như một người mà thức đêm, thường thức khuya trong đêm, nhưng fataraka qiyamul layl, nhưng lại không có thực hiện cái lễ nguyện Salat trong đêm. Thì đây là cái lời khuyên mà Nabi đã dành riêng cho Abdullah. Thì nó mang cái hàm ý là lời khuyên dành cho tất cả tín đồ Muslim chúng ta, là khi chúng ta thức khuya trong đêm thì chúng ta hãy dành một ít thời gian nào đó để dâng lễ nguyện Salat. Chúng ta đừng thức để tán gẫu, thức để nói chuyện phím, thức để làm một điều gì đó, và cuối cùng chúng ta không có một rực ách nào đó, hay là không có một di kiết nào đó, không có một lúc đọc Quran nào đó, thì đó là một cái sự thất bại, một cái sự thua thiệt vô cùng. Tức khuya mà chúng ta không gặt hái được những cái điều ân phước lớn lao trong đêm. Bây giờ bị nói gì? Đừng giống như những cái người mà thức đêm, tức là hay thức đêm lắm. Thức đêm rất là mệt, tốn sức, hao tổn sức khỏe rất là nhiều, nhưng mà thức đêm lại không mang lại cái ân phước cho cái người đó. Khác với một người, người ta thức đêm cũng hao mòn sức khỏe, nhưng mà cái sự hao mòn đó lại đổi lấy được cái ân phước của Allah subhanahu wa ta'ala. Như vậy, như chúng ta đã biết, cái ân phước mà của lễ nguyện Salat trong đêm, cái ân phước của việc Quran trong đêm, ân phước của việc zikir trong đêm và ân phước của việc dua trong đêm, thì nó to lớn hơn rất nhiều đối với ban ngày. Và điều đó chúng ta đã nghe rồi, phải không ạ? Như vậy, khi chúng ta thức khuya nói chuyện đến 12 giờ hay đến 1 giờ thì chúng ta nên nhín một chút thời gian 10 phút, chúng ta vào lấy wudu, chúng ta Salat 2 rakat. Rồi ít nhất là đọc câu Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Khi chúng ta đọc được một số đó, đó là giống như chúng ta đọc được 1/3 chương kinh Quran. Rồi chúng ta đến hadith 156, hadith cuối cùng của cái chương này inshallah. Bà Aisha radhiyallahu anhu thuật lại rằng nói: Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam, mỗi khi mà người lỡ mất một cái lễ nguyện Salat nào đó trong đêm vì bị đau hay là vì lý do nào đó, thì người thường dâng lễ nguyện Salat vào ban ngày 12 rakat. Thì hadith này do Muslim ghi lại. Thì cái bài học từ hadith này Usman đã rút ra từ một cuốn sách giải thích cái cuốn sách Riyad Salihin này. Thì người ta nói hadith này là khẳng định rằng ai bị lỡ mất một điều ngoan đạo nào đó được giáo lý quy định bởi một lý do nào đó thì y nên thực hiện lại việc sunnah đó, việc làm đó sau khi mà cái lý do trở ngại không còn nữa. Và cái bài học thứ hai đó là gì? Hadith này chính là bằng chứng nói lên rằng chúng ta được phép thực hiện bù lại, tức là co đo lại cho các lễ nguyện Salat Sunnah. Ví dụ như Salat Watib thì trước Zuhud 4 đợt ách, sau Zuhud 2 đợt ách. Thì chúng ta đến Zuhud, đến thì chúng ta chỉ thực hiện được 2 đợt ách thôi, thì đến giờ Salat rồi. Thì sau Salat chúng ta được phép thực hiện bù lại 4 đợt ách, tức là 2 đợt ách của trước Salat và 2 đợt ách sau Salat. À, như vậy đây là bằng chứng nói rằng gì? Chúng ta được phép thực hiện co đo lại đối với những cái việc làm sunnah. Nếu như chúng ta muốn thì đó là, thì qua cái chương 15 này, ngắn này, thì Allah Subhanahu wa Taala cũng như Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam đã cho chúng ta là chúng ta nên duy trì và giữ gìn. Khi chúng ta đã làm được một cái điều ngoan đạo nào đó thì chúng ta nên cố gắng giữ gìn cái việc làm đó thường xuyên, đừng bỏ cái việc làm đó. Rồi nếu như chúng ta đã làm rồi một điều đó thì chúng ta nên phát triển thêm nữa, chứ đừng dừng lại hoặc lùi lại ở phía sau. Bởi lại những cái điều đó chỉ làm chúng ta thua thiệt mà thôi. Thì đó là những gì trong cái chương 15, giữ gìn và duy trì những cái việc làm ngoan đạo. Cầu xin Allah Subhanahu wa Taala ban cho chúng ta được nhiều điều hữu ích qua cái bài học ngày hôm nay.